Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, năm 2021, GDP đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 9,71%, đứng thứ ba cả nước. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,96%. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Y tế, giáo dục và đào tạo đều có những bước tiến vững chắc, đã thực sự làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, môi trường được đảm bảo, xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng cao, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận, hoạt động mặt trận, các đoàn thể không ngừng được đổi mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đã có 91 xã và 123 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Có 214 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong quý 1 năm 2022, tốc độ tăng trưởng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%. Đến hết tháng 4 năm 2022, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8.844 tỷ đồng, bằng 30,62% nghị quyết. Doanh thu du lịch tăng 28%, kim ngạch xuất khẩu tăng 48%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển, kịp thời quan tâm và chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế tồn tại như tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ du lịch vận tải. Kết cấu hạ tầng của tỉnh mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Hạ tầng giao thông tuy được cải thiện, nâng cấp song vẫn còn hạn chế, do đó chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành xem xét bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 về đầu tư đường cao tốc Pleiku-Quy Nhơn, giúp Gia Lai thu hút vốn ODA, đề nghị Trung ương nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình hiện nay để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Nguyên. Xem xét việc nâng xếp hạng di tích quốc gia khảo cổ Rộc Tưng, Gò Đá thành di tích quốc gia đặc biệt và công nhận dìu tay là bảo vật quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng Gia Lai là tỉnh có tiềm năng lợi thế nên thời gian qua có bước phát triển kinh tế xã hội đáng khích lệ. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn chưa bứt phá do cơ chế chính sách còn hạn hẹp, kết cấu hạ tầng còn chưa được khơi thông kết nối. Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, đề nghị tỉnh thúc đẩy công tác lập quy hoạch tỉnh, phát triển du lịch, kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính. Các bộ ngành cũng cơ bản nhất trí với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, sẵn sàng phối hợp với Gia Lai để xử lý, giải quyết hiệu quả khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo quyết định. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ biểu dương nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đã góp phần vào sự phát triển của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế. Thủ tướng đã nêu quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để khai thác tốt tiềm năng lợi thế các nguồn lực xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư. Phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, nâng cao chất lượng phát triển một số ngành nghề dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, quản lý chặt chẽ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước và quốc tế. Quan tâm chính sách bảo vệ an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.